đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lam xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 dương lịch 2014, tức ngày 29 tháng Giêng Giáp Ngọ. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần với sự quan tâm chiến lược của Hoa Kỳ và châu Âu cho tự do tôn giáo trên thế giới.
Hoa Kỳ và Quốc hội châu Âu hợp nhất sự quan tâm chiến lược cho tự do tôn giáo trong thế giới. Từ hai thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã có chiến lược bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới khi Quốc hội Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Tự do Tôn giáo năm 1998, U.S. International Religious Act. Liên đó là sự ra đời của cơ cấu Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, U.S. Commission on International Religious Freedom, là một cơ quan độc lập quan sát, kiểm nghiệm, để hàng năm đưa ra những khuyến nghị về tình hình tôn giáo trong thế giới cho Tổng thống Hoa Kỳ và Quốc hội nhằm lấy quyết định đối xử của Hoa Kỳ đối với những quốc gia có vấn đề tự do tôn giáo. Do Ủy hội phúc trình mà năm 2004, Tổng thống Bush đã đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, CPC, Countries of Particular Concern, nhưng trong chuyến đi sang Việt Nam cuối năm 2006, Tổng thống Bush đã rút tên Việt Nam khỏi danh sách này. Theo phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới năm 2013, 15 nước đã bị đặt vào danh sách CPC đề nghị, trong đó có Việt Nam. Trong lúc ấy, tiến trình bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới tại châu Âu xem như rất chậm, nếu không là không có. Do tình hình chậm tiến ấy, năm 2006, một số đại biểu các tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Bahai họp nhau thành lập Diễn đàn châu Âu về bất bao dung tôn giáo, gọi tắt là EBRD, là tổ chức phi chính phủ để vận động và thúc đẩy Liên Âu lưu tâm và có chính sách toàn cầu bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Đại biểu Phật giáo trong diễn đàn này là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Quê mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Mãi đến tháng 6 năm 2013, cuộc vận động của diễn đàn mới thành công tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại đại diện 27 quốc gia thuộc Liên Âu họp tại Luxembourg chính thức thông qua bản Đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Gọi tắt Đường hướng chỉ đạo là văn kiện quan trọng về chính sách đối ngoại trên hướng chiến lược của Liên Âu ở phạm vi tự do tôn giáo và tín ngưỡng, công cụ dành cho các viên chức Liên Âu tại hơn 100 tòa đại sứ Liên Âu trên thế giới, nhằm bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo. Ba cơ cấu hợp tác soạn thảo Đường hướng chỉ đạo là nhóm hành động đối ngoại của Liên Âu, các thành viên 27 quốc gia Quốc hội châu Âu với sự tham khảo xã hội dân sự, diễn đàn châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, tức EBRD. Vừa qua, hôm 13 tháng 2 năm 2014, tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ hội nghị với chủ đề Tình hình tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trên thế giới, do Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu tổ chức với sự cộng tác của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới và Diễn đàn châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, EBRD. Có 160 người tham dự, bao gồm có các dân biểu Quốc hội châu Âu, các nhà nghiên cứu tôn giáo, đại biểu các cộng đồng tôn giáo và các xã hội dân sự từ các nước châu Âu. Thuyết trình viên chính là tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, người sẽ đi Việt Nam quan sát tình hình tôn giáo theo công bố của Phái đoàn Hà Nội tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ở Liên Hiệp Quốc hôm đầu tháng 2. Đây là lần đầu tiên có sự họp mặt và cộng tác của các nhà hoạt động Mỹ và châu Âu cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng trong thế giới liên quan tới sự đàn áp hàng triệu người trong thế giới vì lý do tôn giáo. Bà Ỷ Lan, thành viên của Ban Thường vụ Diễn đàn châu Âu về bất bao dung tôn giáo EBRD, đồng thời đại diện cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Quê mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam cũng có mặt tham dự. Hai dân biểu Quốc hội châu Âu, ông Peter Van Dalen và Denis De Jong, đồng chủ tịch Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu, trình bày bản báo cáo thường niên năm thứ nhất của Quốc hội châu Âu về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Bản báo cáo đề xuất chính sách đối ngoại của Liên Âu cần thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới nhiều hơn nữa, cũng như đưa ra các khuyến nghị cho Quốc hội châu Âu đối với 15 quốc gia đàn áp tôn giáo khốc liệt. Bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới nêu rõ qua phúc trình năm 2013. Tiến sĩ Katrina Lanto-Suet, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cũng công bố bản phúc trình của Ủy hội năm 2013. Bà Suet ca ngợi tính lịch sử của hội nghị do Quốc hội châu Âu tổ chức như bước đầu cho sáng kiến mới trong nỗ lực chung làm thăng tiến tự do tôn giáo. Ông Jean-Bernard Bovin, đại diện cho nhóm hành động đối ngoại Liên Âu, chào mừng sự thăng tiến cụ thể của Liên Âu thông qua sự thành lập Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu thời gian qua, cũng như việc chính thức thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Ông Bovin cũng ca ngợi sự đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự trong nỗ lực này.
Nhân sự kiện nói trên, Đại Á Châu Tự Do cũng có bài tường trình và phỏng vấn sau đây. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Để vận động và thúc đẩy Liên Âu lưu tâm và có chính sách toàn cầu bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đại biểu Phật giáo trong diễn đàn này là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Quê mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Mãi đến tháng 6 năm 2013, cuộc vận động của diễn đàn mới thành công tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại đại diện 27 quốc gia thuộc Liên Âu họp tại Luxembourg chính thức thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Gọi tắt đường hướng chỉ đạo là văn kiện quan trọng về chính sách đối ngoại trên hướng chiến lược của Liên Âu ở phạm vi tự do tôn giáo và tín ngưỡng, công cụ dành cho các viên chức Liên Âu tại hơn 100 tòa đại sứ Liên Âu trên thế giới nhằm bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo. Ba cơ cấu hợp tác soạn thảo đường hướng chỉ đạo là nhóm hành động đối ngoại của Liên Âu, các thành viên 27 quốc gia Quốc hội châu Âu với sự tham khảo xã hội dân sự Diễn đàn châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, tức EBRD. Vừa qua, hôm 13 tháng 2 năm 2014, tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ hội nghị với chủ đề Tình hình tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trên thế giới do Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu tổ chức với sự cộng tác của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới và Diễn đàn châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, EBRD. Có 160 người tham dự, bao gồm có các dân biểu Quốc hội châu Âu, các nhà nghiên cứu tôn giáo, đại biểu các cộng đồng tôn giáo và các xã hội dân sự từ các nước châu Âu. Thuyết trình viên chính là tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, người sẽ đi Việt Nam quan sát tình hình tôn giáo theo công bố của Phái đoàn Hà Nội tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ở Liên Hiệp Quốc hôm đầu tháng 2. Đây là lần đầu tiên có sự họp mặt và cộng tác của các nhà hoạt động Mỹ và châu Âu cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng trong thế giới liên quan tới sự đàn áp hàng triệu người trong thế giới vì lý do tôn giáo. Bà Ỷ Lan, thành viên của Ban Thường vụ Diễn đàn châu Âu về bất bao dung tôn giáo EBRD, đồng thời đại diện cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Quê mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam cũng có mặt tham dự. hai dân biểu Quốc hội châu Âu, ông Peter Van Dalen và Denis De Jong, đồng chủ tịch Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu, trình bày bản báo cáo thường niên năm thứ nhất của Quốc hội châu Âu về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Bản báo cáo đề xuất chính sách đối ngoại của Liên Âu cần thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới nhiều hơn nữa, cũng như đưa ra các khuyến nghị cho Quốc hội châu Âu đối với 15 quốc gia đàn áp tôn giáo khốc liệt. Bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới nêu rõ qua phúc trình năm 2013. Tiến sĩ Katrina Lanto-Suet, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cũng công bố bản phúc trình của Ủy hội năm 2013. Bà Suet ca ngợi tính lịch sử của hội nghị do Quốc hội châu Âu tổ chức như bước đầu cho sáng kiến mới trong nỗ lực chung làm thăng tiến tự do tôn giáo. Ông Jean-Bernard Bovin, đại diện cho nhóm hành động đối ngoại Liên Âu, chào mừng sự thăng tiến cụ thể của Liên Âu thông qua sự thành lập Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu thời gian qua, cũng như việc chính thức thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Ông Bovin cũng ca ngợi sự đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự trong nỗ lực này.
Nhân sự kiện nói trên, Đại Á Châu Tự Do cũng có bài tường trình và phỏng vấn sau đây. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Dân chủ Việt Nam nhìn từ góc độ Ukraine. Thưa quý vị, trung tuần tháng 2 này, tại Quốc hội Âu Châu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, một hội nghị với chủ đề Tình hình tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trên thế giới do Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng Quốc hội châu Âu tổ chức với sự cộng tác của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.
Hoa Kỳ và Quốc hội châu Âu hợp nhất sự quan tâm chiến lược cho tự do tôn giáo trong thế giới. Từ hai thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã có chiến lược bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới khi Quốc hội Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Tự do Tôn giáo năm 1998, U.S. International Religious Act. Liên đó là sự ra đời của cơ cấu Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, U.S. Commission on International Religious Freedom, là một cơ quan độc lập quan sát, kiểm nghiệm để hàng năm đưa ra những khuyến nghị về tình hình tôn giáo trong thế giới cho Tổng thống Hoa Kỳ và Quốc hội, nhằm lấy quyết định đối xử của Hoa Kỳ đối với những quốc gia có vấn đề tự do tôn giáo. Do Ủy hội phúc trình mà năm 2004, Tổng thống Bush đã đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, CPC, Countries of Particular Concern, nhưng trong chuyến đi sang Việt Nam cuối năm 2006, Tổng thống Bush đã rút tên Việt Nam khỏi danh sách này. Theo phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới năm 2013, 15 nước đã bị đặt vào danh sách CPC đề nghị, trong đó có Việt Nam. Trong lúc ấy, tiến trình bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới tại châu Âu xem như rất chậm, nếu không là không có. Do tình hình chậm tiến ấy, năm 2006, một số đại biểu các tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Bahai họp nhau thành lập Diễn đàn châu Âu về bất bao dung tôn giáo, gọi tắt là EBRIT, là tổ chức phi chính phủ để vận động và thúc đẩy Liên Âu lưu tâm và có chính sách toàn cầu bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Đại biểu Phật giáo trong diễn đàn này là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Quê mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Mãi đến tháng 6 năm 2013, cuộc vận động của diễn đàn mới thành công tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại đại diện 27 quốc gia thuộc Liên Âu họp tại Luxembourg, chính thức thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Gọi tắt đường hướng chỉ đạo là văn kiện quan trọng về chính sách đối ngoại trên hướng chiến lược của Liên Âu ở phạm vi tự do tôn giáo và tín ngưỡng, công cụ dành cho các viên chức Liên Âu tại hơn 100 tòa đại sứ Liên Âu trên thế giới, nhằm bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo. Ba cơ cấu hợp tác soạn thảo, đường hướng chỉ đạo là nhóm hành động đối ngoại của Liên Âu. Các thành viên 27 quốc gia Quốc hội châu Âu với sự tham khảo xã hội dân sự, diễn đàn châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, tức EBRIT. Vừa qua, hôm 13 tháng 2 năm 2014, tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ hội nghị với chủ đề tình hình tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trên thế giới do Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu tổ chức với sự cộng tác của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới và Diễn đàn châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, EBRD. Có 160 người tham dự, bao gồm có các dân biểu Quốc hội châu Âu, các nhà nghiên cứu tôn giáo, đại biểu các cộng đồng tôn giáo và các xã hội dân sự từ các nước châu Âu. Thuyết trình viên chính là tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, đặc nhiệm về tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Người sẽ đi Việt Nam quan sát tình hình tôn giáo theo công bố của Phái đoàn Hà Nội tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ở Liên Hiệp Quốc hôm đầu tháng 2. Đây là lần đầu tiên có sự họp mặt và cộng tác của các nhà hoạt động Mỹ và châu Âu cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng trong thế giới liên quan tới sự đàn áp hàng triệu người trong thế giới vì lý do tôn giáo. Bà Ỷ Lan, thành viên của Ban Thường vụ Diễn đàn châu Âu về bất bao dung tôn giáo EBRD, đồng thời đại diện cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Quê mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam cũng có mặt tham dự. Hai dân biểu Quốc hội châu Âu, ông Peter Van Dalen và Denis De Jong, đồng chủ tịch Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu, trình bày bản báo cáo thường niên năm thứ nhất của Quốc hội châu Âu về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Bản báo cáo đề xuất chính sách đối ngoại của Liên Âu cần thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới nhiều hơn nữa, cũng như đưa ra các khuyến nghị cho Quốc hội châu Âu đối với 15 quốc gia đàn áp tôn giáo khốc liệt. Bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới nêu rõ qua phúc trình.
Hay lịch sử vì tôi nhìn thấy châu Âu và Hoa Kỳ sánh bước cùng nhau, vai kề vai. Qua đó, tôi hy vọng sự ủng hộ rất phấn khích cho tự do tôn giáo. Đây chính là nhân quyền cơ bản. Xã hội nào biết dấn thân bảo vệ tự do tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng cho công dân của xã hội đó, cũng là những xã hội hoàn thiện vai trò mình để bảo vệ những tự do cơ bản khác cũng như quyền dân chủ. Trong 15 năm qua, hầu như suốt thời gian ấy, Hoa Kỳ đơn độc trên lĩnh vực này. Cho nên hôm nay, thật phấn khởi cho chúng tôi thấy Quốc hội châu Âu, các dân biểu Anh Quốc, chính phủ Canada, Hà Lan đang bắt đầu hợp tác chung, bắt tay thực hiện là điều chủ yếu hơn cả.
Cuộc phỏng vấn này sẽ phát về Việt Nam. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới luôn quan tâm tới vấn đề Việt Nam nhiều năm qua. Hiện nay Việt Nam có còn là trọng tâm quan ngại của ủy hội nữa không, thưa bà?
Vietnam is an area of great concern, and we see, particularly for religious communities, they continue to be targeted.
Việt Nam nằm trong vùng mà chúng tôi rất quan tâm. Và đặc biệt, chúng tôi thấy các cộng đồng tôn giáo tiếp tục là đối tượng của sự đàn áp, các thành viên bị giam tù, có cả lực lượng công an đặc biệt mà nhiệm vụ kiểm soát và theo dõi các tín đồ. Vì vậy, Ủy hội Quốc tế Mỹ về tự do tôn giáo trên thế giới vẫn tiếp tục xem Việt Nam là mối quan tâm thiết yếu.
So yes, we will continue to have a strong focus on Vietnam.
Xin cảm ơn bà Katrina Lâm-Tu-Suet, Ủy Lan. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu. Tiếp theo là tin cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bách Trượng và người vợ mới cưới bị công an Hà Nội hành hung tàn nhẫn.
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bách Trượng và vợ bị công an hành hung tàn nhẫn tại Hà Nội. Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam vô cùng xúc động và bất nhẫn trước hành xử côn đồ của Công an Hà Nội đã hành hung tàn nhẫn nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bách Truyền và người vợ mới cưới Bùi Thị Kim Phượng. Khi hai người ngồi trên taxi đi đến Đại sứ quán Úc ở Hà Nội hôm 24 tháng 2, họ được tòa đại sứ mời đến trình bày việc gia đình họ bị Công an tỉnh Đồng Tháp tấn công, phá nhà và bắt đi làm việc không lý do hồi đầu tháng. Theo tin khẩn từ Việt Nam cho biết, anh Truyền, luật sư và cựu tù nhân chính trị cùng vợ lấy taxi khoảng 14:30 đến tòa đại sứ Úc, thì bị công an chặn đón tại nơi giáp nối phố Đào Tuấn và Liễu Giai. Công an lôi hai vợ chồng ra khỏi xe và đánh đấm túi bụi. Người lái xe taxi cũng bị hành hung. Anh Truyền bị thoi vào mặt cho đến lúc ngã quỵ trên mặt đường. Công an cũng đấm vào mặt chị Kim Phượng. Bất kể giữa thanh thiên bạch nhật, công an hành hung như bọn côn đồ chợ búa. Cho đến khi dân chúng qua đường vây quanh chúng mới dừng tay bỏ đi. Mặt hai vợ chồng thương tích máu me. Anh Truyền gượng dậy đỡ vợ đứng lên và tiến về Đại sứ quán Úc. Nhân viên tòa đại sứ đã đưa hai vợ chồng vào bệnh viện chăm sóc. Anh Nguyễn Bách Truyền năm nay 47 tuổi, không ngừng bị hành hung và bắt giam vì anh lên tiếng cho nhân quyền, đặc biệt quyền đối xử với tù nhân chính trị trong các trại tù. Bị kết án 3 năm rưỡi tù giam năm 2006 vì tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Gần đây, hôm 9 tháng 2 2014, anh xuống tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị lễ cưới với vị hôn thê Bùi Kim Phượng, là một tín đồ hòa hảo. Công an đã tấn công, phá nhà cửa, giật sập bàn thờ có hình Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Anh Truyện bị bắt đi làm việc và buộc phải trở về Sài Gòn nơi có hộ khẩu thường trú. Tháng 9 năm 2013, tại cuộc hội luận nhân quyền do Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tổ chức tại Liên Hợp Quốc Geneva, anh Nguyễn Bắc Truyện đã gửi từ Sài Gòn một băng thu âm nói lên tình trạng công an đàn áp các bloggers và giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, tuyên bố việc hành hung mang rợ của công an Hà Nội như sau. Mới đầu tháng này, tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ở Liên Hợp Quốc Geneva, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng nhà nước Việt Nam luôn xác định việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của con người là nguyên tắc cơ bản của mọi chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thế nhưng cuộc hành hung tàn bạo đối với anh Nguyễn Bắc Truyện vừa qua phơi bày hố sâu thâm thẳm ngăn cách giữa các lời tuyên bố và thực tại ở Việt Nam. Ông Ái kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt chính sách bạo hành đối với anh Nguyễn Bắc Truyện, cũng như đối với tất cả công dân không làm gì khác hơn là sử dụng quyền tự do ngôn luận được bảo đảm trong hiến pháp và trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982.
Thưa quý khán giả, hình ảnh hai ngài cố đệ tử tăng thống Thích Huyền Quang và đương kim đệ ngũ tăng thống Thích Quảng Độ trong công cuộc giải trừ pháp nạn đã được nói lên tại buổi lễ ra mắt tân văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và tân hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức ở thành phố San Jose, Bắc California cuối tháng Giêng. Qua bài phát biểu của cư sĩ Võ Văn Ái, Tổng vụ trưởng thăm Viện Hoa Đào, sau đây là một số trích đoạn.
Giữa chế độ Cộng sản, chỉ có hai vị cao tăng dám đứng lên chống lại cái sự đàn áp tôn giáo, đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ năm 1975. Nếu quý vị nhớ lại thì hiểu rằng người Phật giáo ở Việt Nam đã đứng lên đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền rất là sớm. 12 tăng ni đã tự thiêu tại Thiền viện Dược sư ở Cần Thơ năm 1975. Và từ đó cho đến nay, thì thưa vị quý vị, chỉ có hai vị cao tăng thôi đối đầu với một chế độ cộng sản độc tài, đối đầu với ba triệu bộ đội, đối đầu với mục tiêu công an và mật vụ. Điều đó làm cho tôi nhớ tới Thánh Gandhi ở Ấn Độ. Thánh Gandhi nói rằng một con người ý thức có thể lật đổ một bảo quyền, và quả thực cái cuộc chiến đấu bằng con đường bất bạo động của Thánh Gandhi đã giải phóng dân tộc Ấn Độ ra khỏi đế quốc Anh vào năm 1947. Mà không tốn những giọt máu nào chứ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam giành độc lập. Cuộc chiến tại Việt Nam mà có hàng chục triệu người đã chết vì chiến tranh chống Pháp, rồi sau này chống lại miền Nam, chống lại Hoa Kỳ, thì trong cái cuộc chiến tranh đó hàng chục triệu người đã chết. Trong khi bằng con đường bất bạo động, thương người có trí tuệ, Thánh Gandhi đã giải phóng được Ấn Độ ra khỏi chế độ nô lệ của người Anh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tại Việt Nam, bằng một phương cách khác, hai vị cao tăng của Phật giáo, tức là Đức Cổ Đề Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đề Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, với hai bàn tay trắng mà hai ngài dám đối địch lại với cả một cái chế độ độc tài quản trị đã giam giữ hàng trăm nghìn người, quân cảng hàng triệu người, quân cảng chính Việt Nam Cộng Hòa trong các trại cải tạo. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của Phật giáo, sức mạnh của bất bạo động chỉ lấy cái lòng thương và trí tuệ để chiến đấu mà thôi. Thưa vị quý vị, khi mà Cộng sản dùng cái sự bắt bớ, thảm sát, giam hãm trong các nhà tù không thành công để tiêu diệt được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì họ dùng cái phương pháp là họ lập ra một cái giáo hội của Đảng và của nhà nước, và cái giáo hội đó có tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và trong nước thì nhân dân gọi là Giáo hội Phúc Doanh hay là Giáo hội nhà nước. Và cái giáo hội được thành lập vào ngày 4 tháng 11 năm 1981, thì chỉ có hai vị cao tăng Phật giáo chống đối lại một cái giáo hội chính trị, bởi vì cái giáo hội đó được hình thành để phục vụ cho Đảng Cộng sản chứ không phải để phục vụ cho quần chúng Phật tử. Và hai ngài đó đã kiên trì tranh đấu để không chấp nhận, mà chính vì vậy mà hai ngài đã bị cầm tù, bởi vì bị cầm tù, bị quản chế hàng mấy chục năm trời, cho đến khi lúc mà ngài cố đệ tử Tam Đồng Tích Huyền Quang Diêm Tịch thì ngài vẫn bị quản chế ngay trong cái bệnh viện ở Quy Nhơn. Còn trả lại ngày hôm nay thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vẫn bị quản chế một cách rất là chặt chẽ ở trong một ngôi chùa. Là bởi vì quý vị biết rằng Cộng sản đến một lúc mà họ không thể giam nhốt quá đông người trong rừng thẳm, trong trại cải tạo, trong các nhà tù, thì họ đưa ra một cái nghị quyết, họ đưa ra một cái sắc luật là bất cứ ai mà họ nghĩ rằng chống nhà nước Cộng sản thì tất cả công an ở trong các làng, các huyện, các xã có quyền quản chế người đó mà không cần thông qua một tòa án. Điều đó có nghĩa rằng tại Việt Nam, một cái nhà của tư nhân có thể trở thành nhà tù, một cái chùa, một cái nhà thờ, một cái tình thất đều có thể trở thành một nhà tù dưới trường hợp mà Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ hiện nay. Gần đây thì thưa về quý vị, mà có một vài cái dư luận mà chúng ta hoặc là đọc được trên Internet, hoặc là trên các đài phát thanh, trên các đài truyền hình, thì người ta trách rằng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ độc tài, không có dân chủ trong những cái việc thay đổi nhân sự ở trong giáo hội. Chắc chắn rằng tất cả quý vị ở đây cũng đã được nghe, và hiển nhiên cũng có cái sự thắc mắc, có cái sự hoang mang, có sự dao động. Tại sao một người tu như ngài Quảng Độ lại có thể có một cái đời sống độc tài đối với chư tăng ở trong nước, ở ngoài nước? Thì cả đó tôi xin báo đồng ngay về tất cả quý vị ở đây, chúng ta nên cảnh giác. Những cái lời nói như vậy do một cái âm mưu, và chắc chắn âm mưu đó đến từ Cộng sản, bởi vì Cộng sản rất sợ quần chúng. Mà tại Việt Nam những tôn giáo lớn có quần chúng rất đông, cho nên họ sợ quần chúng. Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ 2000 năm và quần chúng Phật tử rất là đông. Thành cái mà người Đảng Cộng sản rất sợ là cái quần chúng tin vào từ bi, tin vào trí tuệ, tin vào bất bạo động, không chịu chấp nhận cái chính sách giết người của Đảng Cộng sản. Cho nên vì vậy họ phải tiêu diệt tất cả các tôn giáo, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân. Và trong đó Phật giáo họ rất ngại. Và vì vậy họ quản chế ngài Quảng Độ. Chẳng những quản chế ngài Quảng Độ cũng không làm gì được, bởi vì hai ngài vẫn tiếp tục đòi hỏi cho tự do tôn giáo, đòi hỏi cho nhân quyền tại Việt Nam. Thành ra cuối cùng thì họ mình nghĩ một cái phương pháp mới. Cái phương pháp đó rất là dễ hiểu, mà chúng ta thường nghe quần chúng hay nói gọi là gầy ông, đập lưng ông đó. Bây giờ Cộng sản không thể đánh Phật giáo được nữa, Cộng sản không thể giam tù chư tăng được nữa, thì Cộng sản dùng những vị sư mà thường thường chúng ta hay gọi là sư quốc doanh, tức là những vị sư đi theo nhà nước. Mà như chúng ta đã biết, có 3.000 công an đã được thâm nhập vào trong giáo hội của nhà nước để làm cái công tác tình báo, họ gọi là đặc tình, để mà chia rẽ cộng đồng Phật giáo, chia rẽ cộng đồng tôn giáo, chia rẽ cộng đồng của người Việt. Rất đông những cái tên đặt tên đó đã được vươn ra hải ngoại, và những cái tên đặt tên đó tìm cách phân hóa cộng đồng chúng ta. Là bởi vì nếu cộng đồng của chúng ta mà đoàn kết lại đấu tranh trên mặt nhân quyền, chúng ta đến Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội châu Âu, đến Liên Hiệp Quốc để nói lên cái sự vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, thì cộng sản rất là sợ, bởi vì họ sẽ mất mặt và quốc tế không còn viện trợ tài chính cho họ nữa. Thành vì vậy họ phải tiêu diệt cuộc tranh đấu đó. Mà muốn tiêu diệt cuộc tranh đấu đó thì họ không thể kêu gọi chúng ta trở thành cộng sản được, bởi chúng ta là những người tị nạn, không ai tin vào cái chế độ giết người như vậy. Cho nên vì vậy họ mới dùng một số nhà sư, một số Phật tử để phê phán cái giáo hội Phật giáo của mình. Đó là lý do vì sao gần đây quý vị nghe rằng lần đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo mà người ta phê phán một đức tăng thống. Tôi có cái may mắn được phục vụ cho giáo hội, sống với chư tăng cũng trên 60 năm trong việc phục vụ giáo hội. Thì tôi biết rằng trong chư tăng rất là hiền lành, càng ngày sống với nhau một cách hòa hợp, càng ngày dùng cái luật hòa, sáu cái phép hòa kịch để chúng sống với nhau, thương yêu nhau mà phục vụ chúng sinh, phục vụ con người. Thì làm sao những cái vị cao tăng sống với cái tinh thần lục hòa mà lại có thể chửi bới nhau hay là chia rẽ nhau hay là nói những cái lời phàm thường? Nhưng mà gần đây người ta hay nói. Gần đây thì tôi, trước khi đến đây thì có một vị cho tôi xem một cái lá thư của một của các vị Phật giáo ở Nam California, nói ngoài ra cái lá thư hầu như là cuối năm chúc Tết, nhưng mà trong đó lại phê phán rằng đức tăng thống là một người độc tài và đã không có thương yêu những cái vị tăng sĩ của mình, làm cho nó phân hóa cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì tôi xin thưa vị quý vị, người làm phân hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là cộng sản chứ không phải là Phật giáo.
Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Là cùng tôi cha
Dân chủ Việt Nam nhìn từ góc độ Ukraine. Thưa quý vị, trung tuần tháng 2 này tại Quốc hội Âu Châu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, một hội nghị với chủ đề Tình hình tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trên thế giới do Cục Hành động cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng Quốc hội Châu Âu tổ chức với sự cộng tác của Quỹ hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Phái viên Ý Lan theo dõi và trình bày như sau.
Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ và Châu Âu kết hợp nhau để thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới. Trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ là nước đi tiên phong từ năm 1998 khi đạo luật tự do tôn giáo được Quốc hội ban hành, cùng với sự ra đời của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USAF, U.S. Commission on International Religious Freedom, là cơ quan độc lập quan sát, kiểm nghiệm để hàng năm đưa ra những khuyến nghị về tình hình tôn giáo trong thế giới cho Tổng thống Hoa Kỳ và Quốc hội nhằm lấy quyết định đối xử của Hoa Kỳ đối với những quốc gia có vấn đề về tự do tôn giáo. Hội nghị quy tụ 160 người tham dự, bao gồm các dân biểu Quốc hội châu Âu, các nhà nghiên cứu tôn giáo, đại biểu các cộng đồng tôn giáo và các xã hội dân sự từ các nước châu Âu. Thuyết trình viên chính là tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, người sẽ đi Việt Nam quan sát tình hình tôn giáo năm nay, theo công bố của Phái đoàn Hà Nội tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ở Liên Hiệp Quốc hôm đầu tháng 2 vừa qua. Tiến sĩ Heiner Bielefeld cho rằng tự do tôn giáo đang là một vấn nạn khiến nhiều người hiểu sai, biểu hiện qua sự bôi nhọ tôn giáo, kêu gọi căm thù, lăng mạ và bán bộ. Nhưng kỳ thực, đây chỉ là âm mưu nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Tại hội nghị, hai dân biểu Quốc hội châu Âu, ông Peter Van Dalen và Dennis de Jong, đồng chủ tịch Cục Hành động cho Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng tại Quốc hội châu Âu, trình bày bản báo cáo thường niên đầu tiên của Quốc hội châu Âu về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Phúc trình thúc đẩy Liên Âu thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới nhiều hơn nữa qua chính sách đối ngoại, cũng như đưa nhiều khuyến nghị cho Quốc hội châu Âu đối với 15 quốc gia đàn áp tôn giáo khốc liệt trong thế giới. Bà Katrina Lontoswet, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, tên tự Hoa Thịnh Đốn, cũng công bố bản phúc trình của Ủy hội năm 2013. Bà ngỏ lời ca ngợi tính lịch sự của hội nghị do Quốc hội châu Âu tổ chức như bước đầu cho sáng kiến mới trong nỗ lực chung làm thăng tiến tự do tôn giáo. Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn dân biểu Peter Van Dalen và bà Katrina Lontoswet về cảm nghĩ của họ đối với hội nghị về tôn giáo đầu tiên giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Ông Peter Van Dalen cho biết:
It's a happy day because we presented as European Parliament our first report.
Hôm nay tôi rất vui lòng vì chúng tôi ở Quốc hội châu Âu công bố lần đầu tiên bản phúc trình thường niên lần thứ nhất về tự do tôn giáo, và cũng vì chúng tôi đang hợp tác mật thiết với Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Tuy nhiên, hôm nay cũng là một ngày buồn thương như bản phúc trình của chúng tôi tiết lộ. Các tín đồ đang bị đàn áp trong nhiều quốc gia, đang đối diện với khó khăn hàng ngày vì tín ngưỡng của họ. Đây là lý do chúng tôi phải sánh vai nhau để bảo vệ những ai đang đau khổ, cho nên một ngày vui mà cũng là một ngày nặng nề.
Thưa bà Katrina Lontoswet, trong bài phát biểu bà gọi hôm nay là ngày lịch sử, ý bà muốn nói gì như thế?
It's historic because we see Europe and America coming together, shoulder to shoulder, in what I hope will be more aggressive advocacy on behalf of religious freedom.
Gọi là ngày lịch sử vì tôi nhìn thấy châu Âu và Hoa Kỳ sánh bước cùng nhau, vai kề vai. Qua đó, tôi hy vọng sự ủng hộ rất phấn khích cho tự do.